con mắt con người thấy ánh sáng thì nó rung động 35 ức 184 tỷ 372 ngàn 882 lần trong một giây. Trên số đó hay dưới số đó thì không thấy. Biết như vậy ta mới hiểu tại sao mấy cái khí làm những tổ tinh giới cùng giới vân vân rung động mau quá nên con mắt ta không đáp ứng được, cho nên không thấy mấy chỗ đó chứ không phải chi là huyền bí. Bây giờ lấy một cái vụ khác, hai vật rung động đồng bậc với nhau thì cảm thông với nhau được, cũng như là hai cây đàn lên dây đồng bậc với nhau rồi thấy một cây thì dây của dây đàn kia cũng rung động vậy. Quý vị có chơi máy thâu thanh thì biết, khi quý vị bắt đúng chỗ 31 phút thì tự nhiên sẽ thâu được những làn sóng điện 31 phút đánh ra. Nhưng còn vấn đề này rất quan trọng là âm thanh thâu nghe được rõ ràng trong trẻo hay không là do những bộ phận của máy thâu thanh tinh xảo nhiều hay ít, 9, 10 đèn hay là 4, 5 đèn và có nhiều hay ít bộ phận lọc vân vân. Các thanh ta là một cái máy đứng điện, các cơ thể đều do những nguyên tử cấu thành. Đang phân tích mỗi nguyên tử thì ta thấy chính giữa là một cái hộp hay là cái nhân gồm có những dương tử và những tinh hòa tử. Trung tâm nhân là những hộp điện âm và âm điện tử và xoay tròn không khác nào những hành tinh xoay trung tâm mặt trời. Nếu ta biết cách biến đổi các thân, cái dưới và cái trí, ta ra những máy thâu được những làn sóng hồng thần, những làn sóng tình cảm là những làn sóng tư tưởng, thì ta ngồi một chỗ có thể hiểu được những cách ăn mặc, vận động, ý muốn và tư tưởng của hết thảy các hạng người trong 4.000 triệu linh hồn trên thế gian. Chẳng phải thế mà thôi, ta còn thâu được những làn rung động trong mấy cõi tinh giới thượng giới, tức là ta đã hiểu được cách sinh hoạt trong mấy cõi đó và cách cấu tạo của chúng nó nữa. Không nói ra tưởng các bạn cũng biết là các nhà khoa học đời nay cần dùng những khí cụ làm giúp sức cho giác quan, nhất là thị giác. Hãy khí cụ tinh xảo chừng nào thì sự khảo sát của các ngài được chính xác và tin tưởng từng ấy, ta có thể nói sự tiến triển của khoa học hiện thời lại thuộc sự hoàn hảo của khí cụ và phương pháp tối tân. Như là khí cụ tinh xảo và phương pháp tối tân bao nhiêu thì khoa học tiến triển bấy nhiêu. Ông Plotin cũng nói như vậy trong bài tự ngôn của cuốn Hành Tiếng Pháp trang 20, nói rằng trước hết phải làm cho cơ quan của thị giác giống in như vật, nó phải chim lặng, không khi nào con mắt thấy được mặt trời nếu trước hết nó không lấy hình dạng mặt trời. Cũng như thế ấy, linh hồn không hề thấy được nhiễm sắc nếu trước hết nó không trở nên tốt đẹp, và mỗi người bắt đầu phải làm cho mình trở nên tốt đẹp và thiên nhiên mới thấy được sự tốt đẹp và đức thượng đế. Phương pháp tinh luyện ba thể thân vía trí. Tinh luyện ba thể là bước đầu của phương pháp, gọi là hiệp thiên đạo dẫn tiếng thiên túc, gọi là yoga. Hiệp thiên đạo dẫn cũng có nghĩa là thân bằng nữa, ta phải hiệp với đức thượng đế ở trong mình ta thì ta mới biết được đức thượng đế ở ngài, mà đức thượng đế trong mình ta là chân thần vậy. Những người luyện tất hiệp thiên đạo dẫn tới mức hoàn thiện thành những vị siêu phàm, mình gọi là tiên và phật. Tinh luyện sắc thân. Sắc thân ta không khác nào và con ngựa của ta trở để đưa ta đi trên một quãng đường đời. Ta phải chăm nom nó cho đúng cách vệ sinh thì mới mong nó giúp đích cho ta được lâu dài. Theo luật tiến hóa, hình dạng nào không phát triển thôi cho kịp với linh hồn thì hình dạng nào không phát triển thôi cho kịp với linh hồn ở tâm thì linh hồn phải bỏ nó đặng lấy hình dạng khác mới khác hợp với trình độ của mình. Biết như thế ta có bổn phận tu luyện cho nó trở nên tinh khiết, nhất là khối óc và bộ thần kinh cho được mảnh mai. Sắc thân cũng là một loại tạo hóa chứa không biết bao nhiêu sự bí mật mà con người chưa khám phá hết. Sự sinh hóa tinh trùng, sự kết hợp tinh trùng với nõn đào làm ra một người da đen hay da đỏ, da trắng hay da vàng, mặt mũi ngộ nghĩnh hay xấu xa, không ngoan hay đần độn, hiền lương hay hung dữ, toàn là những vấn đề mà đời nay chưa có thể giải quyết đúng với sự thật. Các tinh luyện sắc thân gồm có hai điểm sau đây. Thứ nhất là chọn lựa thực phẩm, thức ăn. Thứ hai là có tiết độ. Thứ nhất là chọn lựa thực phẩm. Ta biết rằng đồ ăn làm ra máu huyết xương thịt lông cốt. Sự tinh khiết của máu huyết tùy thuộc vào sự tinh khiết của đồ ăn. Đồ ăn được đồ ăn thuộc do thì thân thể sẽ yếu đuối và mắc bệnh dạng. Thịt cá có tinh khiết không? Điều này rõ thật là không rồi. Thịt cá nhiễm từ điển và tính tình của thú vật lại chứa nhiều chất độc hại ngầm. Dùng nó thì từ điển của nó sẽ pha lẫn với từ điển của ta, nó thêm sức cho các tính xấu của ta và làm cơ thể ta lại mắc bệnh hoạn mà ta không ngờ. Thịt đem đường cho các bệnh hiểm nghèo như ung thư, dịch tả, thiết lị, vân vân. là những món ăn tinh khiết. Những món ăn tinh khiết đều lấy trong thảo mộc, ngoại trừ các thứ như muối, sữa, sữa bò, sữa dê, sữa trầu. Vẫn có những thứ tây gọi là những tây bò sữa cho những sữa thảo mộc, nhưng là ít ai biết dùng nó và cũng khó kiếm nó trong thời đại này. Và những món ăn nên dùng là món ăn gạo lứt, đường vàng, đường đỏ già, đường sòn, đường thẻ, muối đen và các thứ rau trái thường dùng. Đó chính là những đồ ăn thuộc về thảo mộc, rau cỏ. Ngày nay người ta bán toàn là gạo trắng xe máy, nó đã mất hết tám là chất bổ dưỡng, nứt và chứa nhiều chất cần thiết cho tâm mạng như sinh tố A, B, B, E, C và những khoáng chất. Đường mía hay là đường củ cải lập cho tới mức trắng tinh thì không khác nào gạo trắng nhà máy. Nên tránh thuốc lá hại phổi, sinh ra bệnh ung thư và làm cho con người mất nhiều cảm giác tốt đẹp. Khói thuốc và rượu phá hư hạch hại hạch chất quý ở trong đầu là hạch mũi và hạch ốc. Hạch này để luyện thần nhãn, thiên nhãn và chuyển di tư tưởng. Thuốc phiện và các chất ma túy còn nguy hiểm hơn cả môn lần thuốc lá. Ngoài việc đầu độc sát thân, chúng còn hại tới tới sắc và tới dứa về suy dưỡng tinh thần nữa. Vì sao chúng ta phải tinh luyện sát thân? Chúng ta phải tinh luyện sát thân vì một lý do duy nhất và cao cả hơn hết. Sát thân con người càng ngày càng tiến hóa, càng ngày nó càng trở nên mảnh mai, nhạy cảm và tốt đẹp hơn xưa. Không để so sánh chúng ta với những người thượng cổ, chúng ta chỉ xem qua thân hình của các giống dân trong mặt địa cầu ngày nay như da đỏ, da đen, da vàng, da trắng. Chúng ta thấy những sự khác biệt về vẻ đẹp hiện ra rõ ràng. Tuy nhiên, cũng hề thân thể con người nhưng không hề có hai cái xác mà cách cấu tạo các cơ quan đều in hệt nhau. Luôn luôn, cách phối hợp các tế bào đang làm ra những cơ quan của thân hình này vẫn khác chứ những với cách phối hợp các tế bào đang làm ra những cơ quan của thân hình kia. Vì vậy mới có những loại máu huyết khác nhau và những màu da không giống nhau. Đây là sự bí mật của tạo tâm mà con người chưa khám phá được. Xác thân càng tinh tấn thì nó càng thâu nhận được những làn sóng rung động mau lẹ từ những cõi cao đưa xuống. Và thế mà ta càng mau sáng suốt và càng mau tiến tới mục đích của trời đã định sẵn cho con người. Nếu ta làm cho nó nặng nề với rượu thịt và khói thuốc thì ta sẽ làm nghịch với lòng trời, ta không tuân theo thiên mạng và ta tự hại mình nữa vì ta đã mang nhiều thứ bệnh hoạn mà ta có thể tránh. Ngày nay ai ai cũng nghe tới nói tới vi trùng và rùng mình một ốc, nhưng thật ra nếu ta suy nghĩ một chút thì ta sẽ thấy rằng vi trùng không đáng sợ, mà đáng sợ là chỗ vi trùng nhập vào. Nếu máu huyết của ta thật trong sạch thì bao nhiêu vi trùng do mình ta thì đều bị giết chết hết, đâu còn sinh sản mà đặng phá sang. Rồi có tiết độ, trong mọi việc không nên thái quá mà cũng không nên bất cập, phải có tiết độ. Thức ngủ có giờ giấc, không ngủ quá 8 giờ mỗi ngày, đây nói về người lớn, còn trẻ em phải ngủ nhiều hơn. Phải vận động thân thể cái từng mực, đi bộ, cởi xe máy, cởi ngựa, bơi, lội, tập thể dục vừa tốt. Nhưng mỗi môn phải thích ứng với tuổi tác và sức khỏe, không nên làm cái chi quá sức chịu đựng của mình, mà phải lãnh cái hậu quả rất tai hại về sau. Giữ bực chân là điều tốt hơn hết, nhất là phải tránh xa sắc dục, thanh tề, trừ này sự giao hiệp của nam nữ là một phương diện, phương tiện. Còn mục đích thật của nó là sự cấu tạo một xác thân để cho một linh hồn nhập vào đặng tiếp tục sự tiến hóa của mình đã bỏ dở trước trước, chứ không phải vì sự khoái lạc của xác thịt. Trước kia vì vô minh chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi về đền tình ái, ngày nay thì hiểu rõ được trời rồi thì nên tu tỉnh lại tức khắc và tuân theo thiên mệnh. Tôi không cho đây là một việc làm dễ làm đâu. Tôi biết nó là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng tôi nói rằng nếu có ý chí cương quyết thì sẽ thành công. Phải tập dù là trễ còn hơn là không làm gì hết. Lạm dụng lực sinh hóa thì mất nhiều tinh thần và tiêu hao khí lực, thân thể ma gầy mòn tiêu tụy. Một khi không còn đủ sức chịu đựng với thời tiết xâm xương thì sẽ làm mồi cho các bệnh tật và chưa đúng số mà phải bỏ mình rồi, nghĩa là con người tự sát. Nguy hiểm hơn hết là bệnh hoa liễu làm hại sát thân và giảm thọ con người, mà nọc độc còn di truyền cho nòi giống tới 2-3 thế hệ sau cũng chưa dứt hẳn. Xưa kia thành Sudan là một thành cổ của xứ Palestine thời xưa, đo tên bờ biển Tử Hải. Có đội lửa trời thiêu đốt chỉ vì dân chúng quá tự lạc, tuôn linh theo thói xa hoa phóng túng, kêu sa dâm dục và lấy sự khoái lạc của sát thịt làm thú vui. Xe trước lưỡi, xe sau phải tránh. Nếu xe sau cứ chạy theo dốc trước mãi thì e cho cái ngày quả tới bên mình mà cũng không còn đâu xa. Dầu cho hóa chạy cũng phải mất một thời gian khá lâu, có khi vài ngàn năm mới trở lại mất quân bình như trước. Về tinh luyện cái dứa, nguyên tắc của nó là tưởng điều lành, muốn điều lành, nghe điều lành, thấy điều lành và nói điều lành. Thế nên Chính Đức Không Đông xem những tranh ảnh tiểu thuyết và phim có tính cách siêu dạy dục tình trộm cướp giết người. Có lại nên đọc những chuyện ca tụng những đức tánh như từ bi, bác ái, hy sinh, can đảm, khiêm tốn, khoan dung và những chuyện tăng thường nguyên lý như trung, hiếu, tiết nghĩa, liêm, chánh, thanh, trần. Và xin ghi nhớ mãi điều này trong lòng, cái vía ở dưới quyền sai xuống của cái trí. Hãy luyện cho cái trí, cho tâm tánh thanh cao thì tự nhiên cái vía sẽ hóa ra tốt đẹp, nhẹ nhàng. Tinh luyện cái trí. Phương pháp tinh luyện cái trí gồm 3 điểm chính như sau đây là định trí, sự chọn lựa tư tưởng và tham thiền. Nhưng mà định trí và tham thiền là hai giai đoạn trong 4 giai đoạn mà Ấn giáo gọi chung là một danh từ là Samyana. Trong giai đoạn của Samyana là giai đoạn thứ nhất là Pratyahara là sự kiểm soát hoàn toàn giác quan. Giai đoạn thứ nhì là Dharana là định trí. Giai đoạn thứ ba là Dhyana là tham thiền, giai đoạn thứ tư là Samadhi là đại định. Giai đoạn thứ nhất là Pratyahara là kiểm soát hoàn toàn giác quan. Kiểm soát hoàn toàn giác quan tức là tinh luyện cái vía. Nếu ta chưa làm chủ nó được từ trong lúc ta mới vừa ngồi thiền thì nó đòi hỏi ta phải cung cấp cho nó đủ thứ, đủ những thứ mà nó từng dùng. Nó lôi ta đi bên này, nó kéo ta qua bên kia, ta không ngồi yên được đâu, rồi ta cố gắng ngồi cho tới 10 giờ đồng hồ cũng được. Cho nên biết rằng cái trí điều khiển cái vía và phát thân được. Thế nên nếu ta làm chủ được cái trí rồi thì những tư tưởng, những ý muốn và những sự hành động đều ở dưới quyền kiểm soát của ta. Vì vậy phải tập định trí trước, nhất thành công về tham thiền mới có hiệu quả mau lẹ, mới bước vào được đàn tư niệm mà dội ngồi thiền liền, tức là chưa chuẩn bị. Cho bước đầu tiên phải gấp té rồi thì buồn ý đã làm tốt hơn là tụng kinh. Vì tụng kinh là một cách định trí và thay đổi tư tưởng của mình ra tốt. Rồi sao khỏi cần phải tụng kinh nữa. Đúng với câu lòng mê pháp qua chuyển, lòng ngộ chuyển pháp qua. Phải tự biết mình, phải từng tự tiến và vượt qua những chướng ngại thì ngày thành công sẽ không còn xa đâu. Về định trí. Muốn mở trí đặng trở nên thông minh thì phải học hỏi cho rộng sâu, suy nghĩ cho thật lâu và thật nhiều. Những người nào mà cái trí lao trao thì rất khó thành công. Không chủ ý thì làm sao nhớ dai, làm sao hiểu lẹ. Tôi tính ra một ví dụ này cho quý bạn xem. Một miếng giấy để ngoài trời dầu nắng gắt thế mấy nó cũng không thể hề cháy. Nếu đem nó để dưới tiêu điểm của một tụ lăng kính thì trong 1-2 phút thì nó sẽ phát cháy vì sức nóng cái mặt trời đều gom vô đó. Sự định trí cũng như thế, giải quyết một vấn đề nào thì phải suy nghĩ về vấn đề đó cả giờ, cả ngày, cả tháng và cả năm này qua năm kia mấy tuần. Thế một ngày kia ánh sáng sẽ hiện ra, đây là hai bằng chứng cụ thể. Bằng chứng thứ nhất của ông Archimedes, thời xưa vua Syracuse là Herion, như ngài có cái mũ kiều thiên bằng vàng của ngài đặt thợ kim vàng làm có pha bạc. Ngài bèn bảo ông Archimedes suy nghĩ cách nào khám phá ra sự gian lận đó mà phải để y nguyên cái mũ. Ông Archimedes suy nghĩ lâu lắm mà chưa tìm ra giải pháp nào cả. Một buổi trưa, anh đương tắm thấy sao tay chân anh dơ nước thì mất sức mạnh của nó rất nhiều. Anh dơ chân lên một cách dễ dàng, trong khi đó tí quá anh dục mở ra cái sáng suốt. Anh tìm ra nguyên lý mà ngày nay học sinh trường trung học đều biết là vật nào thả xuống nước đều bị một sức đẩy từ dưới lên trên, mạnh bằng trọng lượng của vật bị đùa nước đùa trôi. Nước bị đùa trôi. Ông mừng quá bèn chạy ra đường lên, quả mặc quần áo vừa chạy vừa la lên: Erika, Erika, tôi tìm được rồi, tôi tìm được. Khi vua Roman tâm phá thành Syracuse thì ông ra tay nhanh chóng. Còn 3 năm anh đánh bại bao nhiêu đồng quân của Marcellus. Ông bà ra máy bắn tên và đá đi rất xa. Ông bố trí những tấm kiếm cách nào mà thâu được lửa trời đấu phá chiếc thuyền quân địch. Nhưng quân Roman vượt thừa cơ hãm thành Syracuse. Modarus ra lệnh không ai được xâm phạm đến mình ông. Nhưng thằng ơi, trong lúc ông đem hết tâm trí và một sự suy nghĩ và một vấn đề ăn không hay thành đã bị thất thủ. Một tên lính Roman đã không biết ông, thấy ông không trả lời câu nó hỏi, nó liền nổi giận đâm ông cho tươi. Thật sự định trí tới bực đó rồi thì trước mắt không còn thấy chi cả, và bên tai dầu chuyên trống gian cờ cũng không nghe, thì làm sao trả lời một câu hỏi tầm thường được. Thấy như vậy ta mới biết, từ xưa đến nay trong cơn binh lửa mạng con người chủ như chỉ mạnh cây chuông sống khác có thể ở trong tay quân lính. Hành chính thứ nhì ông Thomas Edison năm 1847 và 1931. con làm việc năm ngày năm đêm không nghỉ không ngừng mới hoàn thành ống dây bằng sáp của máy hát dao Pháp Linh. Con thí nghiệm 1.200 lần và tốn hết 40.000 tuôn giấy trước khi hoàn thành sự phát minh bóng đèn điện. Thật sự làm những dây trong bóng đèn điện ông tốn không biết bao nhiêu công phu. Ông dùng những vật liệu sau đây: carbon, bạc kim, platin, iridium và 60 thứ cây cỏ sao rốt mới tới cho Nhật Bản. Trong lúc ông làm dây bóng đèn điện với những sợi chỉ cho Nhật Bản, ông vẫn tìm kiếm luôn luôn trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng phát minh ra được thứ sợi chỉ gọi là filament. Ipira là một thứ celluloid hỗn hợp. Thứ này đang nói cho sợi chỉ cho người ta hỏi đối với thành công của ông là cái chi. Anh trả lời làm việc có nhiều và suy nghĩ luôn luôn. Về nền tảng của sự định trí. Bây giờ trở lại vấn đề định trí, cần phải tập luyện cái trí lần lần và thứ nhất phải biết nền tảng của sự định trí là cái chi, rồi sau đó phải đi tới mức của ông Archimedes và của ông Edison từ thủ giám mới mở mang sáng suốt. Nền tảng của sự định trí là sự chú ý vào những công việc của ta làm hàng ngày: đọc sách, học bài, quét nhà, gánh nước, gia cơm, mang áo, bữa cuội, nấu ăn, rửa chén, đánh giày. Thì tâm chỉ vào đó, đừng để cái trí bắt nhớ cái này cái kia. Nếu nó kéo mình đi thì mình phải níu nó lại và buộc nó ở một chỗ. Trong lúc làm việc đừng nói chuyện bấy giờ hay nói những chuyện tầm phào từ ra việc từng phút lắm mới lên nổi. Nhiều chuyện nhỏ mới nhập thành chuyện lớn, phải tập làm những chuyện nhỏ mọn trước rồi mới thực hành được những chuyện lớn lao sao. Không tập nhảy mà dục phóng mình qua mương hay thước bờ ngang xe A sẽ rớt xuống nước một cách đùng ướt mình hết, ướt mình mẩy hết. Đừng cho rằng lao bàn ghế hay đánh nón đánh dài là nhẹ thấy mình không. Hãy gặp việc làm này vừa thích mình thì cứ làm. Đó là một sự tập làm chủ cái trí và tập cho mình trở nên khéo léo và hữu dụng sau này. Những cách định trí, có nhiều cách định trí, nhưng ta phải đừng nhắm vào một mục đích là không cho cái trí bởi vị trí mà mình đã buộc nó ở đó. Hãy tập làm sao cho nó giống như tên lính gác ngay một chỗ mà không được nhúc nhích. Từng đó mới thành công, cái trí phải tưởng tượng một việc mà thôi, hết việc này rồi mới tới việc khác. Theo cử vào cách định trí, nếu bạn có cách nào hạp thì đem ra thực hành. Đọc một hàng chữ rồi kiếm coi trong đó có bao nhiêu chữ và mỗi chữ bao nhiêu nhân âm hay phụ âm. Lặp lại nhiều lần như vậy, với nhiều câu liên tiếp khác nhau, hết câu này tới câu kia. Hốt một nắm gạo rồi đếm coi có mấy hột, nhiều lần như vậy. Bút nhỏ luôn lớp để trên bàn rồi ngồi ngó mực nước 2-3 phút như vậy, nhưng đừng cho mỏi mắt. Đọc sách thì có nên đọc mau, đọc 4 hàng thơ rồi suy nghĩ cho tác giả muốn nói chi trong 4 hàng đó, xong rồi sẽ bắt lại 4 hàng khác. Nói cho ông ra thấy phương pháp này chậm lắm, nhưng vì thật nó mở trí cho người mau lắm mà con người không hay. Ban đầu phải chịu khó tập cho cái trí suy nghĩ cho thật lâu, sau đó thấy quen rồi thì nó lại làng đọc đâu hiệu đó. Nó lại đọc mau quá, khi tới chương tốt thì đã quên mấy chương giữa và mấy chương đầu nói tới gì rồi. Những bạn nào đã học qua những lớp của trường tiểu học, nhất là từ trung học tới đại học, thì sao tập định trí và tăng cường về phương diện đạo đức dễ hơn các bạn khác. Bởi vì trong lúc các bạn học bài và dò bài thì các bạn định trí, còn khi các bạn suy nghĩ, bạn làm một bài luận văn hoặc tìm cách giải đáp cho những bài toán về số học, đại số, hình học và vật lý thì các bạn tham thường mà các bạn không ngờ, cũng như ông sư đăng làm văn xuôi mà không biết điều đó vậy. Trong cuốn dưới chương thời có hai câu này dạy về cách định trí: phải hết sức chăm chú vào mỗi phần việc của con làm, đặng cho nó hết sức khéo léo. Dầu tay con làm việc gì cũng vậy, con phải hết sức chú ý vào đó. Năm ngàn năm trước, Arjuna há chẳng nói với sư phụ là Đức Sư Krishna như vậy hay sao? Bạch sư phụ Krishna, cái trí thật là loạn động, luôn luôn mãnh liệt, không hăng, khó mà kìm hãm nó, cũng như khó kìm hãm gió vậy. Sư phụ Krishna mới trả lời rằng, hãy người chiến sĩ võ trang đầy đủ kia, lẽ cứ nhiên là cái trí mịt mộn và khó chịu, nhưng mà người ta có thể thắng phục nó nhờ sự luyện tập không ngừng nghỉ và nhờ tấm nhịn nhịn tấm lãnh đạm. Không còn cách nào khác nữa, lãnh đạm đây không chịu thụ hưởng kết quả những việc của mình đã làm, tức là đoạn tuyệt dứt bỏ, Phật giáo gọi là xả. Có một cách lãnh đạm nữa là ngồi xem tư tưởng vô trong óc mà không phản ứng chi cả. Bật đặt thì chúng nó đi mất bởi vì ta không để ý tới chúng nó. Không có đồ ăn, chúng nó buộc lòng phải đi ra. Người ta cũng có thể niệm mỗi ngày nhiều lần một câu thần chú và ngày ảnh hưởng rung động của câu thần chú này mà lâu ngày cái chú quá ra yên tịnh vân vân. Nhưng ta xin lặp lại một lần nữa là phải bền chú, phải thực hành mỗi ngày, đừng chảnh mãn nhiều năm như vậy. Nếu biết phương pháp mà không thực hành thì cũng như không biết gì hết. đề phòng, không nên định trú cho đến khi chóng váng mặt mày. Đó là điểm bất thường báo trước rằng cái óc không sức chịu đựng nổi sự bắt buộc việc làm của cái trí. Phải nhân liền, nếu trả lời tiếp tục như thế sẽ ba óc loạn trí quá điên khùng. Phải tập lần lần, từng đầu mỗi lần định trí 2 phút, từng thứ 10, thứ 3, 3 phút, từng thứ 4 và 5, 5, 4 phút, từng thứ 6, từng thứ 7, 5 phút, lên tới từng thứ 10, từng thứ 11, tới từng thứ 10, 2, 6, 7 phút, từng thứ 20, tới từng thứ 5, 20, 2, nghĩa là cuối 1 năm, từ 10 phút tới 15 phút, rồi lên rồi lên 30 phút. Chớ tưởng định trí 3 phút ít lắm, không. Thật sự ban đầu, trong 3 phút định trí chỉ còn có 1 phút, bởi vì 2 phút kia đã bị cái trí sai lãng rồi. Có kinh nghiệm rồi mới biết định trí là khó khăn được ấy. Ấy là chim cô nhiệt đầu con khỉ, bắt cái trí chú ý vào một việc không khác, vì nhớt một con thú vào chuồng nó chạy lung tung, khi thì tụng đầu vào xong, khi thì chăn mình vô cỡ đang tìm cách lối thoát ra. Điều cần ít hơn hết là phải đồng chí thứ quan đảm thì sẽ thất bại. Và khi làm chủ được cái trí trong kiếp này thì kiếp sau làm chủ cái trí mới cũng dễ dàng. Dù một người biết cởi ngựa thì cái ngựa nào cũng cởi được, huống chi cái trí kiếp sau là cái trí kiếp này để mới lại. Sự chọn lựa tư tưởng, sự chọn lựa tư tưởng còn cần thiết và quan trọng hơn sự chọn lựa thức ăn uống của xác thịt. Từ tư tưởng có thể sửa đổi số mạng con người không những kiếp này mà tới mấy kiếp sau nữa. Muốn biết tại làm sao phải chọn lựa tư tưởng thì trước hết phải hiểu rõ sự lợi sự hại của tư tưởng như thế nào. Sự lợi và sự hại của tư tưởng. Tư tưởng có hình dạng và màu sắc này tốt đẹp hay xấu xa tùy theo bản tính của tư tưởng lành hay dữ. Khi sinh ra rồi thì tư tưởng bao vây trí người này rồi ra trí người khác. Mỗi lần nó vây trí ai thì nó dục trí đó sinh ra một hình tư tưởng như nó vậy. Bây giờ ta hãy xem hiệu quả của một tư tưởng tốt và hiệu quả của một tư tưởng xấu coi như thế nào. Hiệu quả của một tư tưởng xấu mỗi lần sinh ra một tư tưởng giấy ta phạm ba tội một lượt. Thứ nhất là ta hại ta. Để cái trí ta rút vô những tư tưởng quấy khác bằng bản tánh với tư tưởng xấu của ta mới xâm ra làm cho một phần thượng thanh khí tốt của cái trí ta đang ra ngoài. Nếu ngày này qua ngày nọ ta cứ mê tư tưởng xấu như thế mãi thì cái trí ta chứa đầy những chất khí nặng nề đang tới. Người có mắt thánh dòm vô thấy một cảnh tượng rất đau thương. Cái đó ta hại những người chung quanh ta. Bởi vì tư tưởng xấu của ta tới dục họ làm quấy và đồng thời nó đánh thức mầm những tánh xấu còn ẩn trong lòng họ. Không có tư tưởng xấu này là kêu gọi thì những mầm xấu đó sẽ héo mòn và tiêu lần. Cũng như những hộp mà không đến vừa dưới đất và không dưng bán sông cứu nước thì chúng sẽ lần lần khô héo và không mọc lên được. Nếu trái lại, nếu ta nuôi dưỡng chúng thì chúng sẽ thành những cây cao lớn tổ đông xanh tái. Ông Lee Bitter có nói, tôi đã thấy một tư tưởng quấy tới phá hại trạng đời của một người và sẽ luôn ảnh hưởng tới kiếp sau nữa. Sau đó ta thêm một sự khổ cho đời. Thời gian minh mỗi ngày thiên hạ rải trên không chẳng biết mấy chục ngàn triệu hình tư tưởng, hầu hết là những hình tư tưởng xấu xa ích kỷ tham lam tật đấu. Những hình tư tưởng một loại và đồng bản tánh với nhau thì hiệp lại và làm thành một hình tư tưởng rất lớn gọi là liên hiệp tư tưởng. Có thứ liên hiệp tư tưởng sống tới cả muôn năm. Những liên hiệp tư tưởng hiền nhân là những vị phúc thần, chúng nó đi thuyết phục người ta làm lành và ăn ở thuận theo lòng trời. Còn những liên hiệp tư tưởng ấy độc là những bọn không thần, chúng nó đi xúi dục người ta làm quấy, có hại đời và đi ngược với cơ tiến hóa. Chính là bọn không thần này gây ra những sự sát nhân trộm cướp, những nạn chiến tranh giặc giả hạn hán lục lợi làm cho thất mùa đói khó và sinh ra nhiều chứng bệnh hiểm nghèo do thảm họa của dân chúng. Lấy đấy mà suy ra thì biết rằng theo luận địa tư tưởng và tính tình dân tộc chẳng những mỗi nước một liên hiệp tư tưởng mà mỗi tỉnh, mỗi quận, mỗi tổng, mỗi làng, mỗi xóm, mỗi nhà đều có liên hiệp tư tưởng riêng và khác nhau nữa. Bởi khi xưa chúng ta gieo những tư tưởng không lành cho nên ngày nay phải gánh lấy một phần quả chung của nhân loại, cộng nghiệp. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng lúc đó chúng ta cũng phải trả những quả riêng của chúng ta nữa, biệt nghiệp. Thế gian bị những tư tưởng xấu xa làm cho đau khổ khá nhiều rồi, nay ta sinh ra thêm những tư tưởng quấy nữa, tức là có thêm một sự khổ nữa cho đời. Đó không khác nào lửa đương tác từng phần mà ta thảy vô một cây củi, tức là thêm sức cho nó cháy lâu tàn. Hiệu quả của một tư tưởng lành. Nói lại, khi ta sinh ra một tư tưởng tốt thì ta làm được ba việc lợi ích một lượt. Trước nhất là ta giúp ích cho ta, vì khi ta tư tưởng tốt cái trí của ta giúp những tư tưởng đồng bản tánh với nó vô, đồng thời một phần tích thượng thanh khí xấu bay ra ngoài. Nếu ta tưởng luôn luôn những điều lành, cái trí của ta sẽ chứa đầy những chất khí nhẹ nhàng màu sắc tốt tươi, không khác nào một tâm thiên nhiên tuyệt đẹp, ai thấy cũng phải dừng bước ngắm xem. Cái đó ta giúp ích cho những người chung quanh ta, vì tư tưởng tốt của ta tới khuyên bảo họ làm lành và làm nảy nở những mầm của những tính tốt còn tiềm tàng trong lòng họ. Sau đó ta giúp ích cho đời, vì tư tưởng lành của ta là một viên kiện tiến bộ vào đạo binh cứu thế, để góp sạch mây mù và đưa người thành đạo qua đời sanh giác. Tư tưởng biến thành hành động. Mọi người nuôi mãi tâm trí tư tưởng thấp hèn, thì tới một ngày kia nếu cái việc giả sẽ hành động như kẻ vô luôn, không còn ngày dài suy nghĩ kẹt nữa. Điều đó làm cho y ngạc nhiên, vì y không ngờ rằng mình tồi tệ như thế. Nhưng đây như một cái tư tưởng mãi giống như nhỏ nước trong ly từng giọt, ban đầu không thấy chi cả, nhưng tới một ngày kia cái ly đầy rồi mà nhỏ thêm một giọt nữa, tức thì nước tràn ra ngoài. Cũng thấy ấy, có lại một người nuôi những tư tưởng cao thượng mãi sẽ hành động, thì sẽ hành động như một bậc vĩ nhân, một bậc siêu phàm khi dịch tốt đưa đến. Vì nó lẽ trên đây nếu tâm trí ta sinh ra một tư tưởng giấy nào rồi ta phải dịch nó liền, vì không biết nó biến ra sự hành động vào phút nào. Tư tưởng trong năm phút có thể phá hoại, 5 năm công phu luyện tập và dày dựng lại được cũng đã mất thời giờ, hãy giữ gìn cho lắm. Tư tưởng là cội rễ có sự luân hồi quả báo, con người tưởng chất chương thì sẽ thành ra cái đó. Bây giờ quý bạn có thấy sự chọn lựa tư tưởng cần thiết là thế nào chăng? Cái trí của ta không phải là một biến dùng quan, ai muốn tới giao giống chương cũng được. Không khéo thì thay vì lối bắp và những cây trái ngon ngọt, những gai gốc sẽ mọc dày, cùng muốn ruồng phá thì phải mất thời giờ và công của. Nó cũng không phải là ngã ba đường cái hay là cái quán trọ, tư tưởng này tới nghỉ chung vài phút rồi ra đi, kế tư tưởng khác tới giếng rồi cũng giờ gót, ngày này qua ngày kia, kiếp này qua kiếp nọ. Nếu ta để như thế thì tiếng giáo của ta sẽ chậm chạp và ta sẽ bị liệt vào hạng người trễ bước. Vậy thì chúng ta phải sản xuất và thâu dụng những tư tưởng thanh cao như từ bi, bác ái, can đảm, hy sinh vì hạnh phúc của nhân loại, chứ không phải vì tôi lợi cá nhân chút nào. Đó là những tư tưởng ích kỷ thấp hèn, đánh mê, dật dục, ta phải đuổi chúng nó ra khỏi cái trí ngay lập tức. Thì tư tưởng biến thành hành động. Ta biết rằng tư tưởng sẽ biến thành hành động, nghĩa là ta tưởng trước rồi mới hành động sau, nhưng có khi ta hành động liền mà không kịp suy nghĩ, ấy là tại ta đã tưởng, đã nghĩ điều đó cả tuần trước, cả tháng trước hay là cả năm trước nhiều lần rồi, bây giờ cái việc thực hiện ngay lập tức. Vì vậy các nhà nguyên biến học được chú trọng đến tư tưởng nhiều hơn sự hành động, để chung nó là nguyên nhân, là cội rễ. Hãy tư tưởng thanh đai tốt đẹp thì luôn luôn việc làm sẽ cao thượng tư tưởng, còn tư tưởng thấp hèn xấu xa thì việc làm sẽ thấp hèn tồi tệ. Chúng ta chớ nên quên điều này. Về cách diệt trừ tư tưởng xấu. Một khi một tư tưởng xấu đã sinh ra tâm trí ta rồi thì ta thấy nó cứ lặp đi lặp lại mãi, vì đó là bản chất của nó. Điều này làm cho ta bực tức lắm, thái độ của ta lúc này là nắm nó thải tuốt ra ngoài đường, không khác nào cách ta đối phó với một địch thủ lợi hại. Nhưng ta tấn nó ra mạnh bao nhiêu thì nó cũng nghĩ vô mạnh bấy nhiêu. Ta tấn công nó phản công, trong 10 phút ta không thắng nó được, mà ta đã đuối sức rồi, ta phải chịu thua nó. Giống như ta bền chỉ làm như vậy trong 5 năm thì ta có thể diệt một tư tưởng giấy xong các cuộc tâm trí ta có một chỗ bị tê liệt. Nếu 5 năm mới trừ được một tư tưởng giấy thì ta phải biết mấy ngàn kiếp mới diệt được hết những tư tưởng xấu xa, phải làm sao bây giờ? Ngày xưa tiên thánh chỉ các đệ tử một phương pháp mà coi phương pháp duy nhất để chiến thắng kẻ diệt phá sự chân thật, ấy là dùng tư tưởng lành đánh đổ tư tưởng giấy đã lập. Thí dụ, một tư tưởng nóng nảy sinh ra trong trí ta, ta nói tôi không nóng nảy, trong 3-4 phút ta mệt nhất mà tư tưởng nóng nảy vẫn còn ở đó, ai có thí nghiệm điều này thì biết. Phải nói, luôn luôn tôi vui vẻ và ôn hòa, lặp 2-3 lần như vậy thì tư tưởng vui vẻ và ôn hòa hết tư tưởng nóng nảy dâng ra ngoài mà ta không một chút nào, ta thành công chắc chắn. Thế nên muốn từ tư tưởng tham lam thì dùng tư tưởng thanh liên vô nhược tư lợi, muốn từ tư tưởng xảo trá và lẫm thì dùng tư tưởng chân chánh ngay thật, muốn từ tư tưởng nịnh hót thì dùng tư tưởng tinh tính. Nói tóm lại, tư tưởng chuyên năng đánh đổ tư tưởng biến nhát, tư tưởng yêu thương dẹp trên tư tưởng gian ghét, tư tưởng hiền lương xua đuổi tư tưởng hung bạo, tư tưởng khiêm tốn chiến thắng tư tưởng chấp lối, chưa chăng còn tư tưởng chân lý trừ tuyệt tư tưởng dị đoan. Nguyên tắc này là trong túi ta không thể chứa một lượt hai tư tưởng đối lập với nhau được. Hỏi cái này đến thì cái kia phải đi. Lặp lại, trong túi ta không thể chứa một lượt hai tư tưởng đối lập với nhau được. Hỏi cái này đến thì cái kia phải đi. Về việc kiểm soát tư tưởng, từ nó lẽ trên đây cho nên giờ phút nào ta cũng phải lo kiểm soát tư tưởng thâm nhập hay nảy sinh trong túi ta một cách nghiêm ngặt. Lúc ban đầu ta phải xua đuổi những tư tưởng quý ra khỏi trí, nhưng tới một ngày kia sau khi tham thiền đã đúng công phu rồi thì cái trí ta chứa đầy những tư tưởng tốt, chừng đó nó phải tự động. Những tư tưởng xấu vừa đụng tới nó thì đã dọn ngược ra, cũng như những mũi tên bay tới trúng đất thành đồng thì rơi xuống đất. Cái trình độ này tâm và trí nhập một nó vẫn yên lặng như chờ nghe tiếng gọi của chân ngôn. Ta không cần nhập lòng xua đuổi những tư tưởng xấu nữa, và thậm chí ta không nảy sinh ra một tư tưởng nào hay một tình cảm nào mà ta không có ý ta muốn. Ta đã thành công trong những bước đầu tiên trong con đường đạo hạnh. Người nào kiểm soát tư tưởng được thì mới làm đệ tử chân sư được. Tai hại của sự mở trí mà không mở tâm. Tập định trí quen rồi thì tư tưởng rất mạnh. Các nhà thôi miên thành công là nhờ có thói quen tập trung tư tưởng vào một việc. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tư tưởng là cái gương hai lưỡi, nó giúp chúng ta thành công mau lẹ mà nó cũng hại người dễ dàng từ cách ta sử dụng nó. Ta lo mở cái trí và mở tâm một lượt, mở trí mà không mở tâm thì sẽ lo phụng sự làm ích kỷ của mình, hãm hại kẻ vô cớ, làm những điều tàn ác không thể tưởng tượng được. Những sự bất công này làm mầm của những sự loạn lạc, làm mất cả trật tự và thăng bằng. Các sự đau khổ của con người đều do đó mà sanh ra. Muốn tiến mau và giúp ích cho đời thì tâm và trí phải điều hòa, mà muốn mở tâm thì phải tập mở những tính tốt, tức là tu thân. Từ ngàn xưa các vị thánh nhân đều lấy sự tu thân làm căn bản. Các ngài nhờ tham thiền những đức tánh mà đi đến kết quả tốt đẹp. Về tham thiền, meditation. Tham thiền là gì? Theo nghĩa chánh của nó thì tham thiền là sự tập trung tư tưởng vào một đối tượng đặng phá tan bức màn bao phủ nó, đã đến một sự sống của nó rồi đem sự sống của mình hòa hợp với sự sống này. Về sau định nghĩa này được nới rộng ra, tham thiền có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một đối tượng mà mình sùng bái, chú ý vào một vấn đề cần đến ánh sáng thiêng liêng đặng giải quyết nó. Suy nghĩ sâu xa về một vật mà người ta muốn biết sự sống của nó và đồng hóa với sự sống này, chứ không phải quan sát bề ngoài mà thôi. Quan sát những vấn đề đủ các phương diện, bạn biết những sự liên quan của nó với những vấn đề khác vân vân. Tham thiền gồm hai phương diện chính, một là mở trí, hai là mở tâm. Vấn đề tham thiền thì nhiều người tôi có thể tham thiền về một kính cao cả như Đức Phật, Bồ Tát hay là một kinh sư. Một kinh ngã, một đức tánh, một câu kinh ngôn hay một câu thần chú, một đoạn kinh, một vật vật để giải quyết những vấn đề vân vân. Từ xưa đến nay, những sự phát minh, những sự sáng chế như những vận kính, điện, phi cơ, tiền thủy đỉnh, đại bác, radio, quả tưởng, radar, vô tuyến, truyền hình, vệ tinh, những lắp điện tử, những thứ thuốc mới như các thứ trụ sanh, các thứ sinh tố vân vân, đều do sự tham thiền mà ra cả. Người ngoài đời gọi là sự suy nghĩ, tính toán, tìm kiếm. Những điều hữu ích của sự thanh thường. Tôi xin chỉ cho quý vị xem điều này mới thấy sự thanh thường hữu ích là như thế nào. Nên biết rằng ta phải đem tư tưởng tốt đến đổ tư tưởng xấu đó lập. Nhưng có khi tư tưởng xấu đến xúi dục ta hành động chấp nhắn, ta không kịp suy nghĩ nữa. Sau khi hành động ta ăn năn lắm nhưng việc cũng đã muộn rồi. Có nên mỗi ngày ta phải suy nghĩ về một tính tốt nào đó, cứ làm như vậy toàn tháng tới đó. Rồi tháng tới đó tập một cái tính khác, cứ thấy toàn năm thì được 12 đức tính. Ví dụ mỗi ngày ta nuôi 10 tư tưởng tốt về một đức tính nào, thì toàn tháng ta lưu trong trí ta 300 tư tưởng tốt về đức tính đó, rồi toàn năm 365 ngày thì ta được 3,650 tư tưởng tốt được về 12 đức tính. Qua năm sau ta cũng tập lại 12 đức tính đó nữa, lần lần ta phải tâm trí, tâm và trí ta khởi sự mở rộng, tập như vậy trong 10 năm thì ta nuôi được 36,500 tư tưởng tốt. Ta thành một người mới, một người biết thượng thời lẽ trời, lo, lánh giữ, làm lành và không được lẽ chất tà tránh dễ dàng hơn người tu với tu. Trong chương thứ ba tôi có nói về 12 đức tính thường xuyên để quý vị xem đến sẽ rõ. Bây giờ tôi nói về mục đích của sự tham thiền và những sự đều phải biết trong tu luyện Phật. Mục đích của sự tham thiền. Tham thiền có nhiều mục đích mà trong 10 cái chánh là: thứ nhất, thắng phục cái trí và rèn luyện nó thành một khí cụ tốt nhất cho chân nhân. Thứ nhì là giúp cho phàm nhân đương hoạt động cơ thể trần và chân nhân trong địa hạt của mình, từ cõi niết bàn xuống tới cõi thượng thiên, thấy rõ và hiểu rõ nhiều phương diện khác của chân lý, mở rộng đường thông thiên giữa chân nhân và phàm nhân. Ít nữa là mỗi ngày một lần con người nhớ đến những việc thanh khiết cao siêu và tư tưởng vượt qua cuộc đời phù qua mộng ảo lên tới cõi tinh thần siêu việt. Không bao lâu nó tập cho con người có thói quen tư tưởng tới những việc siêu hình mỗi khi tâm và trí rảnh rang. nó là một phương pháp tập thể thao cái vía và cái trí, nhờ vậy hai thể này trở nên mạnh mẽ, sáng suốt và thần lực lưu thông dễ dàng. Lợi dụng nó đang mở mang những tính tốt, đem tâm con người lên mấy cảnh cao, nhờ vậy khi trở về nhập giới xác con người sẽ sáng suốt thêm. Nhờ nó mà vạn vật được hưởng ân huệ của tinh thánh ở trên mấy cõi cao ban xuống. Nó là bước đầu tiên giúp con người có thần nhãn và nhãn để hiểu rõ được những bí mật của tạo công. Người thông thường mỗi ngày có một sức mạnh lạ lùng không ai biết mà cũng không ai tưởng tượng được. Thông thường mỗi ngày mấy lần? Đăng Sơ mỗi ngày nên thông thường 3 lần, sớm nay khi mới thức dậy và đã rửa mặt xúc miệng. Trưa 12 giờ, chiều thêm khoảng 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. 3 giờ này từ điện ở trên thông trung rất tốt, từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng không nên thông thường vì trong khoảng này thần lực đã quá nhiều và mặt trăng làm chủ, thông thường có hại cho vía trí chứ không có lợi. Ta để bụng trống thông thường sau khi dùng bữa hay mới ăn no mà thông thường thì bị thất ách, bởi vì trong lúc tập trung tư tưởng thần lực gom vô trí óc không còn đủ làm tiêu hóa đồ ăn. Người tu hành ăn nọ là vì hai lẽ: thứ nhất là để bụng trống đặng thông thường nhập định, thứ nhì là để cho các chất độc trong mình bài tiết ra ngoài dễ dàng. Về cách ngồi thông thường phải ngồi thông thả, bên thiên túc người ta có thói quen ngồi thiết già, mình trở nên bất tiếp theo không ít chi cả phải ngồi xếp bằng trong dáng trên ngựa hai ngay thẳng lưng. Đây là điều cần thiết nhất, thần lực lưu thông dễ dàng theo ba đường gân trong xương sống: Uda bên tay trái, Bangala Pingala bên tay mặt và Sukhumna ở chính giữa. Xin quý vị nhớ rằng thông thường đặng luyện cái trí chứ không phải luyện xác thịt. Lúc Đăng Sơ mới tập nên nhắm mắt và lỗ tai nên bịt hoàn, đặng đừng nghe và đừng thấy, hãy nghe và thấy cái nào thì cái trí bắt chú ý đến cái đó, như thể quá ra sao lãng. Phòng riêng để thanh thường, nên có phòng riêng để thanh thường, trong đó nên thường đất nhân trầm và trang những hình ảnh đạo đức, không nên cho người có tâm không có tâm đạo vô đó. Chẳng phải ta ích kỷ, xem họ tới do tư tưởng không tốt thì chúng sẽ thấy rối mình không có cũng không hề chi, ngồi chỗ nào cũng được tùy thích. Phải thanh thường luôn luôn, đừng gián đoạn. Muốn thấy kết quả tốt là phải thanh thường mỗi bữa cho đúng giờ, đừng bỏ qua ngày nào. Từ ra lúc bệnh hoạn không thể ngồi được thì niệm những câu kinh ngôn, đó là tập cho có thói quen ngày sau giờ phút nào đi đứng nằm ngồi cũng phải thanh thường luôn. Tại sao thế? Bởi vì mỗi giờ phút đều có sự thay đổi những hộp nguyên tử ở trong cái vía và cái trí ta luôn luôn. Thanh thường là chọn lựa những nguyên tử tốt để làm cho cái vía và cái trí của ta, cũng như ta chọn lựa để thanh khiết tinh y sát thân, nhờ thế chúng nó mới có trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp. Nhưng nếu chọn ngày 16 giờ bỏ 8 giờ giấc ngủ ra, ta thông thường có nửa giờ, còn 15 giờ ở kia ta không ở trong phòng nhập định, thì sự thay đổi những nguyên tử trong cái vía và cái trí ta thế nào? Cho nên nhớ, ta chưa chọn lành thì tự nhiên ta có những ý muốn quý xá ích kỷ mong lợi cho mình hơn là những tư tưởng giúp đời xả thân danh chữ. Cái dưới là cái trí của ta sẽ chứa đầy những nguyên tử xấu hạt với bản tính của những tư tưởng và ý muốn đó. Ta sẽ tiến tới chậm, cũng như một hồi nước rơi chọn ngày ta xả nước có nửa giờ rồi nghĩ, mà trong lúc dưới ta để nước rơi khác chảy vô hồ nữa thì tới chừng nào cái hồ mới cạn. Thế nên ta phải để tâm trí nghĩ ta đến những việc cao thượng và kiểm soát tư tưởng luôn luôn. Đề phòng cái lúc tham thiền mà thấy trong xương sống nóng rần, nhất là gần xương khu, thường ngừng liền, đó là luồng điển giả hầu khởi chạy đi. Vì giả hầu này dữ trọng khi thường, nó đi tới đâu đốt cái tính xấu tới đó, và hại lớn nhất là sự giao hiệp. Phải nhưng tham thiền vài bữa, nếu ngồi lại mà cũng nóng rần nên biết luôn, lo sửa tính ếp. Đêm thiên túc cái lúc ngồi tham thiền đại định, các vị đạo sĩ vô ra, bay bổng nguyên cao. Trong một tập hạ xuống, lúc tham thiền hơi thở ban đầu nhẹ nhàng, sau dường như dứt hẳn, đừng sợ một tập sẽ trở lại. Có khi hồn lên tới cõi thượng giới từng trở về nhập xác chớ ngửa ra hay là ngã trí ra phía đằng trước. Vấn đề phòng tốt hơn là đừng ngồi trên ghế, phải ngồi trên ngựa, dựa dắt và để một cái gối trước mặt. Sau khi dứt thanh thường lấy tay dỗ trắng và chà dài trái rồi và xây mình từ mặt qua trái rồi từ trái qua mặt vài lần đặng cho khỏi chán gián. Lần hư, nếu chưa tập lần hay được thì sau khi làm việc mệt mỏi trong lúc nghỉ ngơi nên nhớ tới một đấng cao cả như Đức Phật, Đức Bồ Tát hay một vị chân sư chẳng hạn, hoặc một câu thần chú, một câu chân ngôn hay là một cái tấm nào đó tùy ý, để những lúc cái trí phải không tư tưởng xấu dễ thanh nhập lắm. Rồi gần hư, làm việc cả ngày mệt mỏi phải tập gần hư đặng bồi bổ sức lực lại. Gần hư tức là để cái trí trống không, chẳng tưởng tới cái chi cả, đó là cách định trí. Cách tập mình ngửa bỏ hai tay xuôi theo mình nắm nắp trong trí, đừng tưởng cái chi hết. Chuyện này rất khó nhưng phải tập cho quen, ban đầu không tưởng một giây, sau hai giây, lần lần tới nửa phút, một phút, tới hai phút đã khá rồi. Gần hư, hãy gần hư hai phút được thì ba phút, bốn phút, năm phút dễ dàng. Tập gần hư đã thành công rồi thì được nhiều điều lợi, như một là tập cho cái trí trên theo mạng lệnh của mình, hai là dưỡng sức khỏe sau khi làm việc mệt nhọc, ba là nằm xuống để luyện không thao thức trằn trọc, bốn là để tập đại định và có thể nghe tiếng gọi của tinh nhân trong lúc tham thiền. Về đại định là contemplation. Từ lúc bắt đầu tham thiền trong lúc tới khi đại định được thì phải trải qua thời gian khá lâu, từ 15 đến 20 năm hoặc trên nữa. Thật ra không nhất định là bao lâu, 2 năm, 3 năm hoặc 3, 40 năm, vì điều này tùy thuộc công phu kiếp trước và công phu kiếp này. Nếu nó khởi sự cho kiếp này hay là nếu tu có một hai kiếp thì thời gian này kéo dài ra, bởi vì không phải dễ mà làm chủ cái trí đâu. Nếu chưa điều khiển được cái trí thì không thể nào thanh thường được, nói chi là tới đại định. Phải đi từ chỗ thấp lên chỗ cao, từ cái dễ đến cái khó, và phải trải qua từ cấp bậc cũng như một đứa trẻ 6 tuổi mới cấp sách vô trường tiểu học, thì ngồi lớp 5 sau mới lần lần lên tới bậc trung học và đại học. Không bao giờ có một đứa trẻ 6-7 tuổi mà hiểu được những bài giải của ban đại học, mặc dù có thật một em nhỏ như vậy đi nữa thì ấy cũng là một việc ngoại lệ, bởi vì thằng này kiếp trước đã xuất thân trường đại học và kiếp này còn nhớ là những điều cậu đã học. Đó là một chuyện, câu chuyện bất thường, bởi vì mỗi người khi đầu thai lại thì quên đều quên hết những kiếp trước của mình. Bây giờ xin trả lời câu chuyện đại định. Hai thứ đại định, có hai thứ đại định. Một thứ là đại định của ý thức, nghĩa là tâm thức hướng về những vật ở ngoại giới, tiếng Phạn là Sanjana Samadhi. Thứ hai là đại định không có ý thức, nghĩa là tâm thức hướng vô tâm, tiếng Phạn là Asanranata Samadhi. Hai cách đi tới đại định, có hai cách đi tới đại định là cách thứ nhất để cho người trí thức. Trong lúc tham thường, khi đi tới điểm chót lý luận rồi thì cái trí không còn cái đích chi nữa, hãy tự vào điểm chót đó, đừng nghĩ ngợi cái chi nữa, để cái trí trống không rồi chờ đợi. Cái vấn đề để cho người sùng đạo dùng sức tưởng tượng tạo ra tâm trí hình của một đấng cao cả như Đức Phật, Đức Bồ Tát hoặc một vị tinh sư. Đem tâm mình nhập vô tâm của Ngài rồi tụ vào đó mà dung dưỡng ngay nhất, nghĩa là không còn tưởng cái chi ngoài việc đó, lâu chừng nào tới chừng nghỉ, trạng thái của cái trí trống không lúc này. Ta nên hiểu, trong lúc này cái trí trống không thuộc về trạng thái hoạt động, ta hãy xem con diều hay con ó đương lơ lửng trên không trung, ta thấy nó sẽ cánh ra mà không đập cánh như lúc nó bay. Tuy nhiên không phải nó làm biến đâu, trong lúc này nó gom hết sức lực đặng giữ thăng bằng, giữ vững thăng bằng, nó còn làm việc hơn lúc nó bay nữa. Trạng thái trống không của người luyện đạo khác hẳn trạng thái trống không của đồng cốt. Đồng cốt để cái trí trống không một cách thụ động đặng chờ người khuất mặt nhập xác. Trái lại trong lúc để cái trí trống không mà người luyện đạo thấy một ảnh hưởng lạ muốn ám ảnh mình thì ta đuổi nó đi ngay lập tức. Đây có nghĩa là trong lúc luyện tập, tập luyện vẫn tỉnh táo chứ không phải hôn mê. Chúng nói vô thinh. Đại định được một thời gian thì tới một ngày kia con người tiến tới một trạng thái gọi là bị mây mù bao phủ. Tiếng Phạn là Rama Mega, nghĩa là dần mây chân lý. Các nhà đạo học đạo Tây Phương gọi là đám mây trên núi hay là đám mây trên thánh điện. Trong thâm tâm con người biết rằng mình không bị lẻ lơi nhưng mà không thấy chi cả. Dường như anh bị treo lơ lửng trên một chỗ trống không, tối tăm mờ mịt vô cùng kinh khủng, bởi vì anh chỉ có một mình và anh như đã chết rồi. Nhưng anh đừng sợ sệt chi cả, anh hãy bình tĩnh và nói tôi là Thượng Đế. Đâu đâu cũng có sự sống của Thượng Đế, ngài ngự khắp mọi nơi, tức thì mây mù tan mất lần lần. Tâm thức siêu, cao siêu của anh vụt mở ra. Trong cái đó có một tiếng gian lần nổi lên phá tan cảnh tình địch, ấy là tiếng nói vô kinh, tiếng nói của trung sư hay là tiếng nói của trung ngã. Chẳng những anh nghe được tiếng nói vô kinh mà anh còn nghe được sự tốt đẹp của trung ngã nữa. Có tiêu chuẩn nào để biết mình đã đi đến mức đại định đó chăng? Có, ấy là muốn tưởng thì tưởng, không tưởng thì thôi, cái trí không hề sao động. Chưa tới lúc này thì không bao giờ đại định được. Thế nên mỗi ngày phải tập dần thôi, đó là bước đầu tiên đi đến đại định. Người đệ tử giờ phút nào phải quỳ dưới chân của sư phụ mình. Tôi xin lưu ý với bạn về điểm này, những lời giải trước đây vạch là tất yếu của những nguyên tắc căn bản về sự định trí và thanh thiền. Tôi vắn tắt xong những đầy đủ cho những người mới học đạo, những chỗ khó khăn đều giải ra. Tôi cũng tưởng phải nói thêm rằng ngày sau khi quý bạn có đủ những điều kiện gia lực trời quy định thì quý bạn sẽ được trung sư thâu quý bạn làm đệ tử và chỉ cho quý bạn cách thanh thiền riêng hoặc với quý bạn đặng quý bạn tiến tới nào nó vốn khẩu khẩu tương truyền. Không bao giờ hai vị đệ tử đều thanh thiền in như nhau, không có một sự thanh thiền nào để chung cho tất cả mọi người từ đầu đến cuối. Nó phải thay đổi tùy theo những giai đoạn tiến hóa, cũng không ai cầm bút diễn tả được cái hay cái đẹp của sự thanh thiền. Mỗi người phải thực hành rồi tự hiểu lấy, cũng như không có những món ăn không ăn thì không hề biết mùi vị của chúng như thế nào cả. Những cách thanh thiền chỉ trong sách vở là những cách thanh thiền tổng giác, chúng nó giống như những tấm bảng chỉ đường cho những cách lữ hành, biết chỗ nào hiểm nguy phải tránh, phải đi cách nào và đi đến đâu để đề phòng, thì đề phòng đặng dễ trốn chỉ có thể thôi. thì công phu hàng ngày tôi xin nói vậy là gì, về công phu hàng ngày nghĩa là một cách tổng quát và quý vị nói nhập môn coi theo đó mà áp dụng vào trường hợp riêng của mình. 3 lần mỗi ngày, mỗi ngày công phu 3 lần, sáng mai khi mới thức dậy, trưa đến ngọ, chiều hay tối, trong khoảng từ 6:30 tới 10:00 tới nghĩa 22:00 luôn luôn phải thức bữa ăn hoặc cách xa 2:00 sau khi dùng ăn, sau khi dùng bữa. Sáng mai sau khi thức dậy không định được mấy giờ, điều này tùy thuộc vào tuổi tác và công việc làm ăn, nhưng thức được 5:30 sáng càng tốt. Rửa bình mặt, xúc miệng, thay đổi y phục rồi ngồi xếp bằng ngay thẳng lưng trên dáng trên ngựa từ tiện, nhắm mắt lại rồi thực hành những điều sau đây. Trước nhất cầu nguyện đọc nho nhỏ hay đọc trong lòng 2 bài kinh này, bài đầu hoặc bằng chữ Phạn hoặc bằng chữ Việt từ ấy 3 lần bài kinh cầu nguyện chữ Phạn là Saham Nao Avatu Sahamatu Tuna Tu Sahaviriam Karava Rahai Tu Vasivi Nava Hitam Atuma Vi Vi Vishha Vahai Santi Santi Santi. Bài kinh đầu nguyện chữ Việt. Cầu xin các đấng chân sư đang ân lành che chở cho chúng con và giúp cho chúng con được thông minh sáng suốt, chuyên tâm học đạo để đi đến đài minh triết và giác ngộ thiên liêng. Chúng con cầu xin cho tình bác ái được phổ biến khắp cả mọi nơi và cầu nguyện cho vạn vật thái bình.